chuyện tình sim và điện thoại. Em nhớ có lần đã hỏi anh rằng, có phải anh yêu em chỉ như điện thoại yêu sim, nghĩa là khi nào điện thoại xài hết tài khoản trong sim thì sẽ ném sim vào sọt rác và mua ngay cái sim mới thế vào. Anh bỗng phá lên cười và bảo, ừ, thì tất nhiên là thế thật vì anh thường có thói quen chạy theo các sim có nhiều khuyến mãi lớn mà. Và rồi, khi em hốt hoảng từ trong phòng tắm chạy ra, cầm trên tay que thử thai với cái vạch đỏ chói đưa cho anh xem. Lúc ấy, anh chỉ thản nhiên bằng câu nói, ơ, anh tưởng em biết cách phòng tránh chứ. Câu nói của anh như ném em xuống hố sâu tuyệt vọng. Vào cái giây phút ấy, một đôi đầu thắt lòng trói lấy thân thể em. Vậy là đã 99 lần em gọi vào máy anh, nhưng em chỉ nghe duy nhất một giọng nói lạnh lùng vô cảm. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Anh thay sim để rũ bỏ mọi trách nhiệm. Những cô bạn em đều bảo em là kẻ khờ dại, khi yêu là cho hết, nhưng vẫn phải biết giữ chút vốn để sau này còn cho thằng khác nữa chứ. Bởi bây giờ con người ta không còn tồn tại cái thứ tình yêu cao xa. Yêu là gìn giữ cho nhau nữa. Có đứa còn thản nhiên bảo, cuộc sống bây giờ người ta chỉ coi trọng chữ tình hơn chữ yêu mày ạ. Ừ, thì chúng ta đang sống trong thời đại thoáng mà, sống một cách buông thả mà chẳng thèm nghĩ tới hậu quả, và em lúc này cũng thế, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng. Lần thứ hai em bước tới bệnh viện, cảm giác lo sợ và tội lỗi lại bủa vây quanh em, ngồi ở dãy ghế hành lang và ngắm nhìn những người cũng trạc tuổi mình đang đi giải quyết vấn nạn dân số. Có những khuôn mặt đau đớn tội lỗi bước ra, cảm giác như vừa làm xong một điều gì đó quá tàn nhẫn, nhưng lại có những khuôn mặt vô cùng bình thản như vừa cắt xong một khối u ác tính vậy. Đang xen vào nhau giống một bức tranh đủ các gam màu sướng, vui, đau, khổ. Em ngồi nhìn họ với nét mặt mỏi mệt bất giác, đưa tay chạm lên bụng. Em cảm giác như có một mầm sống mãnh liệt đang ngự trị trong mình. Lao thẳng xe máy ra khỏi bệnh viện như chạy trốn một điều gì đó. Dựng ngay xe ở vỉa đường, em lấy điện thoại ra gọi ngay cho cô bạn. Sao rồi? Đã làm xong chưa? Có cần tao tới đưa về không? Em bỗng bật khóc trong điện thoại. Lần này tao lại không đủ can đảm để làm điều đó mày ạ. Nói xong, em vội vàng tắt máy vì em sợ lắm phải nghe những lời nhiếc mắng của tụi nó. Rằng mày để lại làm gì khi nó có chịu nhận đâu. Này nhé, mày không phải là kẻ xấu gì, không nghề nghiệp, không học vấn, gia đình nghèo khổ gì cho can. Giờ giải quyết xong hậu quả, mày sẽ dư sức tìm thằng khác còn ngon hơn, tử tế hơn, chả mất mát thiệt thòi gì hết. Tao vừa thay con bồ, tiện thể thay luôn cái sim chúng mày à. Giọng nói khá quen thuộc đó làm em giật mình quay đầu lại bàn sau. Năm chàng trai đang ngồi phía sau lưng mình, họ sổ những giọng cười đắc thắng và một trong số đó là anh. Phải công nhận, con này nó ngu thật chúng mày à. Tao cứ tưởng nó biết cách phòng tránh, chứ ai ngờ để dính, rồi sau đó khóc, lóc bù lu bù loa lên, rồi bắt tao phải cưới. Câu nói đó chưa làm em giảm bớt cơn đau xé lòng thì đã phải nghe câu nói khác. Tao thấy tụi con gái bây giờ dễ dãi đến phát sợ, nên giờ chỉ muốn yêu chứ không muốn cưới. Vì nó dễ với mình được thì không lý do gì mà không dễ với thằng khác được, phải không tụi bay? Như ông anh họ tao đấy, cưới vợ được một năm mà vẫn không thấy gì, thế là đi khám bác sĩ mới biết chuyện cô ta trước đó đã từng phá thai 2-3 lần gì đó với thằng bồ cũ, nên bây giờ bị tắc buồng trứng. Trốn nơi góc phòng, trong đầu em cứ tua đi tua lại câu hỏi, tại sao lúc sáng mình không giải quyết cho nó xong đi? Đang xen vào đó là những câu nói mà lúc chiều em đã vô tình nghe giữa anh và tụi bạn ở trong quán cà phê. Đầu óc em chến choáng quay cuồng, vội chạy vào nhà vệ sinh, cố nôn tống nôn tháo hết tất cả mọi thứ. Đứng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao của mình trong gương, em lại tự nhủ. Nhất định ngày mai mình phải đi giải quyết nó, bởi giữ lại cũng chẳng được gì cả. Mình vẫn còn trẻ, lo gì không kiếm được thằng khác tử tế hơn. Giữ lại nó chỉ làm khổ tương lai mình, chứ có tích sự gì đâu. Nó đã hơn 2 tháng rồi em à, phá hay không thì quyết định nhanh đi, không càng để lâu càng khó đó. Cô hộ lý đứng bên liền bảo, ối giời, có nhiều cô để tới tháng thứ 7 mới chịu đi phá, lúc đó đã hình thành một con người rồi, thế mà vẫn lôi ra vứt, thật vô nhân tính hơn cả thú vật. Câu nói như một viên đạn nhằm thẳng vào tim em mà bắn, đánh thức tình mẫu tử trong em và một lần nữa em lại vùng dậy, bỏ chạy. Công viên chiều, cuối tuần lúc nào cũng đông đúc tiếng trẻ con nô đùa. Em ngồi nhìn những tiếng đùa nghịch trong trẻo của bọn trẻ bên bố mẹ, mà lòng thèm khát tới một ngày sẽ có anh và em và cả đứa con trong bụng chúng ta nữa. Cũng sẽ có một khung cảnh êm đềm hạnh phúc như thế. Em chợt nghĩ tới điều đó và chợt đưa tay đặt khẽ lên bụng mình. Cái mầm sống bé nhỏ yếu ớt đó đang dần hình thành. Chỉ ít tháng nữa thôi, những ngón tay, ngón chân bé xíu sẽ hình thành, rồi nhịp đập của trái tim nó sẽ hòa cùng nhịp đập của trái tim em. Cả em và nó đều hòa vào làm một. Ấy vậy thì tại sao em lại phải nhẫn tâm phá hủy đi cái mầm sống đó? Nó đâu có tội gì cho can. Chỉ có anh và em là những kẻ có tội khi đã vô tình tạo ra nó mà thôi. Bố ơi, con vừa nhặt được một cái sim điện thoại nị. Tiếng bi bô của đứa trẻ gọi bố nó làm em chợt giật mình ngước nhìn sang bên cạnh. Đâu, đưa bố xem nào. Người bố vừa nói, vừa đưa tay cầm lấy cái sim từ tay đứa bé. Người mẹ kế bên liền bảo. Ôi giời, thôi ném nó vào sọt rác đi. Chứ cái sim đó người ta xài hết rồi nên dứt đấy mà. Người bố sau một hồi ngắm nghía cái sim vội nói. Cái sim này trông còn mới, chắc của ai đó vừa xài hết tiền trong tài khoản nên dứt đi mua cái khác. Cứ cầm về, mai cho thằng Việt dạy. Biết đâu trong tài khoản lại còn được vài ngàn xài tạm. Cũ người ta, mới mình con nhỉ. Người bố vừa nói, vừa bế đứa bé trên vai. Cả ba lại cùng vui đùa trong niềm hạnh phúc bình dị. Bóng họ xa khuất và em cũng lên xe máy để đi về nhà. Ngày mai tuần mới lại bắt đầu, lại phải tới cơ quan với dáng vẻ mỏi mệt của một người phụ nữ đang trong thời kỳ thai nghén. Và cũng sẽ có những lời dị nghị bàn tán. Em còn trẻ lại xinh đẹp, tội gì mà không phá nó để kiếm thằng khác. Xã hội bây giờ chuyện đó là thường rồi, đâu còn gì phải sợ. Hay có kẻ lại biểu môi bảo, ngu gì để cho dính, giờ phải vác cái bụng một mình. Họ nói gì mặc họ, vì giờ em sống chỉ để nghĩ tới cái đức cho đứa trẻ mai sau, bởi em đã một lần vô tình sai lầm khi tạo ra nó. Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2008.